Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Đi được vài bước rồi bắt đầu nó mới chèn lên, nó tắt. Nó tắt lại, lại phải đứng lại trong một lúc mới đang lại tiếp tục bước. Nhưng mà không đi được đoạn đâu. Đấy, không đi được. Nên là nó tức, nó khó thở.
Một người đàn ông đã hút thuốc lá và thuốc lào suốt 40 năm qua đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, khó thở cách đây khoảng 10 năm, nhưng vì chủ quan không thăm khám. Mãi cho đến 4 năm trước, ông mới phát hiện mình mắc bệnh phổi tắc nghẽn. Lúc này, tình trạng bệnh đã trở nên nặng. Trung bình mỗi năm ông phải điều trị tại bệnh viện từ 7 đến 10 lần. Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia, tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Việt Nam hiện đứng cao nhất khu vực châu Á và Thái Bình Dương với tỷ lệ 10,3%. Đây là một căn bệnh gây tật nguyền và tử vong và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Tổ chức Y tế Thế giới đã dự đoán rằng đến năm 2030, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ trở thành nguyên nhân tử vong đứng thứ ba trên thế giới. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả lắng nghe chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai để có thêm thông tin về cách phòng tránh và điều trị bệnh này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD là căn bệnh gây tử vong cao thứ tư chỉ sau các bệnh tim mạch vành, ung thư và tai biến mạch máu não. Tỷ lệ tử vong của COPD cao hơn cả bệnh ung thư và tương đương với HIV/AIDS. Mỗi năm, căn bệnh này đã cướp đi mạng sống của hơn 3 triệu người trên toàn thế giới. COPD là tình trạng giới hạn không khí ở phổi, không thể hồi phục hoàn toàn. Luồng lưu thông khí bị tắc nghẽn, lượng khí cặn trong phổi gia tăng, làm bệnh nhân khó thở. Khi bị COPD, thanh của đường dẫn khí dày lên, phù nề nên hẹp lại, không khí khó đi vào phổi. Các phế nang bị phá hủy, làm tăng tình trạng ứ khí và giảm khả năng trao đổi khí ở phổi. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Giáp cho biết,
ô nhiễm không khí trong môi trường, trong nhà cũng như là ngoài trời thì là một trong những nguyên nhân mà gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là cái tình trạng bụi mịn, các những cái hạt bụi có kích thước nhỏ dưới 2,5 micron ấy, thì chúng ta biết rằng là cái kích thước hạt nó rất nhỏ, nó nhỏ bằng 1/30 của sợi tóc. Chúng ta biết rằng là với những cái hạt bụi kích thước nhỏ như vậy nó đưa vào trong phổi thì nó gây ra cái tình trạng viêm và nó gây ra tình trạng tắc nghẽn, và cái phản ứng viêm đáp ứng quá mức nó sẽ làm cho cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó sẽ phát triển. Và cuối cùng là bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hiện tại 64 tỉnh, thành phố trong cả nước thì đều có các cái đơn vị quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở các cấp độ khác nhau, từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện. Và tiến tới đây nữa thì chúng tôi sẽ chuyển giao cái mô hình về tuyến xã phường để làm sao mà bà con, người dân đến cơ sở y tế gần nhất, ngay tại tuyến y tế cơ sở để được cấp thuốc, để được chẩn đoán, để điều trị và theo dõi.
Thuốc lá là nguyên nhân chính gây COPD và tử vong do bệnh này. 90% bệnh nhân có hút. Các nghiên cứu cho thấy thói quen hút thuốc làm tăng 10 lần nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khoảng 15% số người hút thuốc có biểu hiện lâm sàng của COPD. Ngoài ra, khói bụi, hóa chất, tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp cũng là yếu tố nguy cơ gây bệnh. Điểm bất lợi trong công tác chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa bệnh này là khó phát hiện ở thời kỳ đầu. Ở giai đoạn này, bệnh nhân thường có các triệu chứng mệt mỏi, ho, khạc đàm, khó thở khi gắng sức. Bệnh nhân thường lầm tưởng đây là bệnh của tuổi già nên không đi khám và điều trị kịp thời. Do đó, hầu hết các trường hợp bệnh đều được phát hiện khi đã vào giai đoạn muộn. Vào thời kỳ cuối, vách của các phế quản bị xơ hóa, tạo sẹo, các phế nang bị phá hủy, gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến suy hô hấp. Ngoài việc ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và khả năng làm việc, bệnh nhân còn có thể bị rối loạn dinh dưỡng, ảnh hưởng khả năng sinh hoạt tình dục, cũng như việc giao tiếp xã hội, các hoạt động thể chất, du lịch. Bệnh tiến triển kéo dài trong nhiều năm và cuối cùng gây tử vong sau một cơn kịch phát. Vì thế, các chuyên gia trong lĩnh vực này thường gọi COPD là sát thủ vô hình hay kẻ giết người thầm lặng. Đáng lo ngại là hầu hết người dân, kể cả những người thuộc nhóm có nguy cơ mắc phải COPD cao, đều chưa nhận thức đầy đủ về bệnh, cũng như vấn đề bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trước căn bệnh chết người này. Bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, đây là một trong những bệnh không lây nhiễm nhưng lại gây ra gánh nặng lớn về cả y tế và kinh tế, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và chiến lược phòng ngừa hiệu quả. Đáng nói, tỷ lệ mắc bệnh tại Việt Nam có xu hướng gia tăng, đặc biệt với tình trạng ô nhiễm không khí gần đây. Mặc dù hiện tại bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng các triệu chứng có thể được cải thiện nếu người bệnh tránh xa thuốc lá và hạn chế tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ. Việc tiêm vaccine, đặc biệt là vaccine phòng cúm và phế cầu, có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng hô hấp, một trong những yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Bên cạnh đó, duy trì thói quen tập thể dục đều đặn hoặc tham gia vào các chương trình vật lý trị liệu giúp hồi phục chức năng phổi. Đồng thời, một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và giàu chất chống oxy hóa cũng góp phần quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe phổi và giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.